Xem rì hết ta. 8:40 rồi.
Mọi người đâu hết rồi?
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thời gian này. Giờ này tất cả chúng con đến với Chúa, chúng con cần huyết của Chúa rửa sạch cho mọi sự ô uế trong lòng, trong suy nghĩ và trong tâm trí của tất cả chúng con. Chúa ơi, giờ này tất cả chúng con cần Chúa là của lễ thiêu để chúng con đến với Cha. Chúa ơi, xin Chúa, xin Thánh Linh của Chúa hãy sức dầu trên tất cả chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa hãy đổi mới tâm trí của tất cả chúng con, cho chúng con được mặc lấy con người mới trong sự công chính và thánh khiết của Ngài. Chúa ơi, giờ này xin Chúa cũng hãy giúp chúng con loại bỏ tất cả những cách men không đến từ Chúa đang ở trong lòng của chúng con. Chúng con cần Chúa, chúng con đến với Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con ánh sáng, cho chúng con nhận biết được tình trạng của chân chúng con. Xin Chúa cũng hãy chữa lành cho tất cả chúng con để chúng con có thể đứng trình diện trước Cha một cách thánh sạch và không tì vết. Giờ này xin Chúa cũng hãy đổ đầy tâm tình của Chúa vào trong lòng của tất cả chúng con, cho tất cả chúng con được chạm đến lòng của Ngài. Chúa ơi, Amen.
Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con nhóm lại tối hôm nay. Xin Chúa ở cùng, Chúa tở trị và Chúa dẫn dắt buổi nhóm của chúng con. Về xin Chúa hiện diện, xin lời của Chúa tác động trên mọi anh em chúng con, để lời của Chúa đi sâu vào tâm linh của chúng con, rửa sạch mọi men ô uế của chúng con, để chúng con được sự sáng của Chúa, được nhân tánh của Chúa và được tình yêu, sự thương xót của Chúa. Xin Chúa ở cùng và xin Chúa dẫn dắt chúng con. Giờ này cũng xin dâng buổi nhóm lên cho Chúa. Xin Chúa dẫn dắt về, xin Chúa dạy bảo chúng con qua lời của Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen.
Cảm tạ Chúa. Buổi tối hôm nay chúng con có cơ hội cùng nhau học hỏi lời Chúa tiếp tục. Xin Đức Thánh Linh ngày vận hành mọi trên đời sống của chúng con. Ngày mai chúng con có sự khôn ngoan để chúng con hiểu rõ lời của Chúa. Chúng con thực hành lời của Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con mỗi một ngày. Xin Chúa biết tội của chúng con, để chúng con được trở nên con người Chúa muốn. Xin dẫn dắt chúng con vào mọi lễ học. Xin Chúa ngày ban cho chúng con thực hiện được chức tên lễ thánh, để chúng con được cất lên khi mà cơ đại nạn của Chúa đến. Xin Chúa ngài ở cùng chúng con mỗi một ngày, dẫn dắt chúng con, dẫn dắt chúng con và vực dậy con, vực dậy chúng con khi chúng con yếu đuối. Ở Chúa. Amen.
Amen. Chị Lan cầu nguyện trước đi.
Em cầu nguyện đi Vũ, chị cầu nguyện xong được.
Amen. Cảm tạ Chúa vì thời gian này, Chúa ơi. Chúa ơi, giờ này xin huyết Đức Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh Đức Chúa Trời ngài rửa sạch chúng con, Chúa ơi. Để chúng con có thể nghe được đi. Và xin Chúa ngài ban cho chúng con có một tâm thần được mạnh mẽ, cắt bỏ đi mọi men, mọi sự thế gian này đang ở trong đầu chúng con. Xin Chúa ngài loại bỏ những sự đó để chúng con được nghe được tiếng ngài. Và xin Chúa ơi, xin ngài ban Thánh Linh ngài xuống để tể trị mỗi chị em chúng con, để Thánh Linh bày tỏ lời ngài tối hôm nay, để cho chị em chúng con hiểu được lời ngài và lời ngài dạy chúng con. Ngài là thầy của chúng con, ngài dạy chúng con, và ngài là chủ của anh chị em chúng con tối hôm nay. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha sự thương xót và ân điển mà Cha dành cho chúng con. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha tất cả những gì mà Cha đã và đang làm đối với chúng con ngày hôm nay. Cha ơi, chúng con cảm tạ Ngài sự kiên nhẫn, sự chịu đựng mà Ngài đã chịu đựng chúng con cho đến giờ này. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện với Ngài, chúng con cần huyết của Chúa, xin huyết của Chúa rửa sạch tấm lòng của mỗi chúng con. Chúa ơi, những gì chúng con nói, chúng con làm, chúng con suy nghĩ không đẹp lòng Cha, chúng con cầu nguyện xin Cha thương xót tha thứ cho chúng con, và xin Chúa hãy làm nên hòa bình giữa chúng con và Cha. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy phân rẽ và lấy đi tất cả những gì không đến từ Chúa ở trong chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin Cha hãy là ban đầu của tất cả chúng con, hãy chiếm vị trí đầu tiên trong lòng của mỗi chúng con, Cha ơi, và xin Cha hãy dựng nên trong chúng con những gì đẹp lòng của Cha. Chúng con cầu nguyện Cha để mỗi ngày của chúng con là của Ngài, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy chỉ dạy và dẫn dắt chúng con, Dạy chúng con biết chúng con phải thắng trong mọi các an niết ở của chúng con như thế nào để danh thánh của Cha được vinh hiển tôn thánh trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin thánh linh sự sống của Chúa hãy tác động đến từng người trong chúng con và thay đổi chúng con. Hãy mang chúng con đến với chức tế lễ thánh, đến với hiện thực của sự thờ phượng thật mà Cha mong muốn. Thánh linh ơi, thánh linh ở trong chúng con cầu nguyện mỗi ngày mọi lúc xin thánh linh hãy nhắc nhở chúng con, cho chúng con nghe thật rõ tiếng của thánh linh, giúp chúng con nhận biết rõ ý của Cha ở trên đời sống của chúng con. Thánh linh ơi, và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con đôi tai để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa phán với chúng con qua đời sống của chúng con cũng như qua lời của Ngài. Chúa ơi, amen.
Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì lòng nhân từ Cha đã dành cho chúng con. Cảm tạ Cha vì ánh sáng về chức tế lễ thánh Cha đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã cứu chúng con ra khỏi Babylon tụt linh. Xin Cha cũng thương xót đến những người thân, những người lân cận và anh em của chúng con và dân của Ngài còn đang bị giam ở Babylon. Xin Cha hãy dùng cái tay mạnh mẽ của Cha mà giải cứu và ban ánh sáng cho mọi người để mọi người được thoát khỏi Babylon. Xin Cha ơi, chúng con vẫn còn đang sống trong Babylon thuộc linh. Xin Cha mở mắt để chúng con thấy được và xin Cha giúp chúng con để chúng con thoát khỏi lối sống của Babylon thuộc linh. Chúa Giêsu ơi, mỗi ngày xin Chúa cứu chúng con khỏi lối sống hư không và vô nghĩa của chúng con, để chúng con mỗi ngày học tập được nhân tính của Chúa, học tập bản nhân đức nhu mì và khiêm nhường giống như Chúa. Xin Chúa cất đi sự cứng lòng, sự ngu muội, sự ích kỷ, sự mất cảm biết ở trong lòng chúng con, cho chúng con mở mắt của chúng con để chúng con thấy được tình trạng của chúng con, để chúng con biết sợ hãi run rẩy và ban cho chúng con có một tấm lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường quay trở lại với tình tìm chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cũng dạy chúng con để chúng con biết than khóc thân anh em của chúng con và dân của Ngài. Xin Thánh Linh mở tai và mở mắt của chúng con. Xin Thánh Linh phán với chúng con những ý muốn của Cha trên đời sống của chúng con. Cha ơi, chúng con cầu nguyện để danh của Cha được tôn thánh qua đời sống của chúng con. Danh của Cha được tôn thánh ở trên đất nước Việt Nam và trên cả thế giới này. Chúng con cũng cầu nguyện cho vương quốc của Cha được mau đến ở trong lòng của chúng con, ở trong suy nghĩ, trong ý tưởng của chúng con. Xin Cha bày tỏ mầu nhiệm về vương quốc thiên đàng rõ hơn cho chúng con và cho dân của Ngài. Chúa ơi, mỗi ngày xin Chúa cho chúng con biết kính sợ Cha, run rẩy mà lấy run rẩy kính sợ Cha mà làm nên việc, làm chọn việc nên thánh của chúng con, cho chúng con biết từ bỏ lối sống và hư không của chúng con. Amen.
Lạy Cha, tạ ơn Cha đã cho anh em chúng con hiệp nhóm nha. Xin hiệp nhóm xin hiệp nhóm ngày nào chúng con cũng sốt sắng thực hành chức tế lễ thánh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con, ban cho chúng con ánh sáng về con đường mà chúng con phải đi. Cha ơi, Chúa ơi, xin Ngài hãy luôn nhìn đôi mắt cho chúng con, cho chúng con thấy kính sợ Chúa, thấy Chúa cho chúng con thấy được sự khôn ngoan và thông sáng trong tâm linh của chúng con qua ân điển của Ngài. Xin Cha hãy cho chúng con biết nói tiên tri, biết khải thị từ Ngài qua những lần thông công với anh chị em chúng con. Xin Chúa hãy luôn ở cùng anh chị em chúng con.
Amen. Chúa ơi, cảm tạ Chúa đã giữ gìn tất cả anh chị em chúng con bình an trong nhà của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để Chúa thánh hóa biến đổi tất cả chúng con. Xin Chúa làm mới lại lòng của chúng con mỗi ngày, cho chúng con khao khát được ăn lời Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện để tất cả chúng con được là những người nghèo đói ở trong linh. Chúa ơi, để chúng con luôn khao khát được ăn lời của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng thánh hóa biến đổi chúng con ở trong suy nghĩ, ý tưởng của chúng con nữa. Chúa ơi, cho chúng con học để quen biết Chúa nhiều hơn nữa trên đời sống của chúng con. Cho chúng con học để giữ lễ và dâng lễ trong nhà của Ngài. Mỗi ngày xin Chúa hãy dẫn dắt tất cả chúng con. Chúng con cũng muốn kinh nghiệm được sự đắc thắng trong chúng con, Chúa ơi. Chúng con muốn kinh nghiệm rằng sự chết không còn cai trị ở trên chúng con nữa, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho nhóm tối hôm nay của chúng con, để tất cả chúng con đều được ăn lời của Ngài và chạm được lời của Ngài, Chúa ơi. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở trời như đất. Cảm tạ Cha đã cho chúng con kết nối được với nhau. Xin Cha ban ánh sáng và Đức Thánh Linh đầy dẫy trong anh em chúng con, để chúng con có thể đi theo con đường mà Cha mong muốn, hoàn thành sứ mệnh, trở thành thức tế lễ mà trọn vẹn thánh khiết cho Cha. Xin Chúa ở bên anh chị em chúng con mỗi ngày và sửa chữa chúng con. Amen.
Mình đọc đoạn nào chị Dung ơi?
Alo. Mọi người cứ chia sẻ trước đi, cái đó phần xíu nữa em chia sẻ sau. Mọi người cứ chia sẻ lễ tối kèn trước đi. Chị Hoa, chị Lài rồi đó, chia sẻ lễ tối kèn trước ha.
Mình đi lần lượt các nế các còn nhiều anh em mới trực tiếp không?
Ủa lễ bánh không men tới lễ trái đầu mùa hả? Lộn nhìn lộn, tưởng đâu lễ bánh không men tới lễ thổi kèn, sorry, giờ tới lễ trái đầu mùa, nhầm, vậy mình làm hí hay hú, xin lỗi Chúa.
Chị Lan nói gì nghe không rõ à?
Hỏi là cái lễ trái đầu.
Mình đọc Lê Vi Ký 23 câu 14.
Câu mấy ạ?
Câu 9 đến câu 14 nè.
Jehovah lại phán về: Con hãy truyền bảo dân Israel rằng khi các con đã vào xứ mà ta ban cho các con và đã gặt hái mùa màng thì hãy đem bó lúa đầu mùa đến cho thầy tế lễ. Vào ngày sau ngày Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đó bằng nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va để các con được quả nhận. Cũng trong ngày dâng bó lúa. Cũng trong ngày dâng bó lúa bằng nghi thức đưa qua đưa lại đó, các con phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con chim đực một tuổi không tì vết để làm tế lễ thiêu, và một tế lễ chay bằng 2 kg bột lọc trộn với dầu, là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, cùng 1 lít rượu để làm lễ quán.
Các ngươi chớ ăn bánh hoặc bột lúa lang hoặc lúa đang ở trong ré cho đến thánh ngày này, tức là ngày ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ đời đời cho con cháu các ngươi. Chia sẻ một chút về cái lễ trái đầu mùa này, rồi anh em mà bổ sung thêm đi không? Thì em biết được từ đâu thì biết được. Mọi người có nghe rõ không ạ? Có bị đứt không?
Dạ, cũng rõ rồi đó.
Anh nói 2-3 tiếng, cho anh ngừng lại, anh nói tiếp thì nó rõ.
Nói 2-3 tiếng là sao hả chị Dung?
Ý là nói 2-3 từ xong anh nói chậm chậm vậy đó thì nghe rất là rõ, mà khi anh nói nó liền mạch thì nó bị đứt.
À, đó là dịp lễ vượt qua và được thì lúc đó đúng là cái vào mùa thu hoạch lúa mì và dân Chúa, thì ở đây Chúa cứ nói là phải dâng cho Chúa, dâng cho Ngài một bó lúa đầu mùa và những trái cây đầu mùa, rồi lúc đó thì họ mới được phép ăn. Thì lễ trái đầu mùa này trùng đúng vào ngày Chủ nhật trong dịp lễ vượt qua, thì ngày đó cũng là lúc đó cũng là lúc Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh vào cái dịp lễ vượt qua. Đến ngày thứ ba, tức là ngày Chủ nhật, Chúa đã sống lại. Thì ý nghĩa hình bóng và cái bó lúa đó giống như kiểu là tính Chúa Giê-xu ạ. Chúa chính là trái đầu mùa đầu tiên của nhân loại. thì trong trong đoạn răng 20 câu 17 Đức Chúa Giêsu phán rằng: chớ rở đến ta vì ta chưa nên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta nên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Thì trong cái đoạn đó thì bà Mary bà định chạm người Chúa, nhưng mà lúc đó Chúa nói là đừng rờ đến ta vì Chúa chưa nên cùng cha. Thì lúc đó Chúa muốn nên nên trình diện cha để cho cha thưởng thức Chúa là đầu tiên đã, rồi sau đó Chúa lại đến quay lại để gặp các một sứ đồ của mình. Thì ý nghĩa là Chúa là chính là bó lúa, là trái đầu mùa của toàn nhân loại. Thì cái lễ trái đầu mùa này thì nói đến sự phục sinh của Chúa, sức mạnh của Chúa là Chúa đã được sống lại. Thì sau ngày thứ ba, còn nếu vượt qua của dân Do Thái ngày xưa, lúc đó là cũng trùng vào cái mùa xuân, là cái mùa thu hoạch lúa mạch, là cái loại lúa có thu hoạch đầu tiên ở trong năm. Thì cái mùa lúa mạch này mọc vào mùa xuân cũng nói đến sự sống lại của Chúa, sống lại. Và ví dụ như bây giờ anh em mình hoàn cảnh thực tế là đang, ví dụ như mình đang rất là mệt mỏi, không muốn đến với lời của Chúa, không muốn đọc, mình chỉ muốn mệt mỏi thì mình muốn đi ngủ, mình muốn nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà ví dụ như Chúa nhắc em là đến đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa, thì lúc này em kinh nghiệm Chúa là lễ trái đầu mùa của em, Chúa là sức mạnh, trải nghiệm sức mạnh phục sinh của Chúa ở trong em. Chúa, em cầu nguyện với Chúa như thế thì Chúa cũng tác động ban thêm sức cho em để em có thể đến và cầu nguyện được với Chúa. Các anh em khác bổ sung thêm ạ. Quyên, chị Lan, chị Lài bổ sung thêm đi. Chị Lan là các anh em nào biết thì bổ sung thêm.
À, Vũ ơi, em có bổ sung cho mọi người được, em bổ sung đi.
Mấy cái ý của em thì anh Long anh cũng đã bổ sung hết rồi, thì em cũng cần thêm ánh sáng thì mọi người bổ sung đi, để em cần bổ sung, cần nghe thêm. Tại vì mấy cái ý của em trong đầu em thì anh Long anh cũng nói cũng đã rõ rồi, nên là cũng không còn gì chia sẻ.
Chị Lai, Quyên, Lôi, mọi người chia sẻ cho anh em đi.
Sau cái lễ bánh phong men tự nhiên thấy mọi người nhát nói hẳn ta.
Thật ra không phải là mình vì vậy mà mình không nói, nhưng mà cái mục đích mình nói là Chúa cũng biết được lòng của mình rồi, là cái mục đích mình nói ra là cũng mong muốn là gây dựng và khích lệ anh em của mình. Còn Chúa là đứng dò xét lòng của mình, nên mình không có phải vì như vậy mình nghĩ là sợ anh em nghĩ này thế kia mà mình không nói, mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ. Giống như là cái người đàn bà quá dân của, thì khi mà người ta dâng của thì cái bàn người ta dâng cái phần dư của mình, nhưng mà cái đàn người đàn bà quá này dâng hết cái phần mà bà có, chỉ có 2 đồng thôi, nhưng bà dâng hết tất cả những gì bà có để nuôi mình. Nghĩa là Chúa cũng nhìn vào lòng của mình, tuy mình có ít nhưng mà không phải mình vì vậy mà mình, Chúa cũng muốn mình làm lợi tan lưng với Chúa, mà muốn mình liên hệ bản thân mình, kinh nghiệm ít mình có bao nhiêu thì mình cũng chia sẻ để khích lệ gây dựng anh em của mình. Còn Chúa là đứng dò xét lòng mình, nếu mình cảm thấy lòng mình không ổn thì mình hướng lòng đến Chúa, xin Chúa giúp mình lấy đi cái suy nghĩ, cái điều không ổn nói ra trong mình. Còn mục đích ở đây là mình chia sẻ ra là để gây dựng, để anh em mình cùng được khích lệ, để mình cùng tiến lên với Chúa thôi, chứ không phải vì như vậy mà mình nghĩ là sợ người khác nghĩ. Đừng có suy nghĩ vậy, nếu mình sợ như vậy là thằng ra là mình lại giấu tan lưng của Chúa đó.
Không phải sợ mà hết biết rồi. Anh Long chia sẻ hết rồi, em ở đấy rồi.
Chị Lan bổ sung thêm xíu đi chị Lan.
Thật ra cái lễ này thì em cũng không có hiểu nhiều đâu, nhưng mà em chia sẻ một chút cái gì em hiểu em biết thôi nha. Em cũng nãy giờ thì Long cũng nói rồi, giờ em nói tóm lại một chút cho dễ hiểu. là trong cái lễ trái đầu mùa này ấy, thì mình biết là lễ vượt qua là Chúa Giêsu chịu chết vào ngày lễ vượt qua là chiều ngày 14 tháng Giêng, rồi ngày 15 sang ngày 15 là lễ bánh không men, rồi đến ở đây đến là đến ở cái đoạn này là nói đến lễ trái đầu mùa, thì khi Chúa Giêsu đến thì Chúa cũng làm ứng nghiệm lễ trái đầu mùa. Thì sau khi Chúa Giêsu chịu chết thì sau 3 ngày Chúa sống lại. Thì ở câu 10, câu 11, hãy truyền cho dân Israel rằng khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhập. Câu 11 nói rằng qua ngày sau lễ Sa-bát thì thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại. Thì có bó lúa này Chúa Giêsu đến ngày cũng đã làm ứng nghiệm cái điều chép về ngài, Chúa làm ứng nghiệm lễ trái đầu mùa là ngày sau ngày lễ Sa-bát là chính là ngày Chúa nhập. Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 có nói là sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ, và nải đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Thì ở cái đoạn này cho thấy là vào sau ngày Sa-bát, nghĩa là cũng là vào ngày Chúa nhật, thì Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm cái điều đã chép về Chúa về lễ trái đầu mùa, Chúa đã sống lại vào đúng ngày Sa-bát, là ngày sau ngày Sa-bát, đúng với cái câu trong 23 câu 11 ở chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va. Thì khi mình trải nghiệm Chúa, mình kinh nghiệm Chúa qua các lễ thì mình sẽ có của lễ để mình dâng lên cho Cha. Rồi câu 14 nói rằng các ngươi chớ ăn hoặc bắn hoặc hột lúa rang hoặc lứa đường ở trong dế cho đến chính ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình, mặc dầu ở nơi nào ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Ở đây Đức Chúa Trời quy định là dân của Ngài không được ăn những cái hột lúa rang hoặc lúa trong dế cho đến chính ngày này, nghĩa là cho đến cái ngày mà dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, là họ không được phép ăn cho đến chính ngày này, bởi vì cái bó lúa đầu mùa, cái đầu mùa này cái tốt nhất, giống như cái trái cây của mình thì cái trái chín đầu mùa là cái trái ngon nhất, thì cái gì tốt nhất, cái trái chín, cái trái đầu mùa này là cái trái ngon nhất, là trái dành để cho Cha, để dành cho Đức Chúa Trời để Ngài thưởng thức, Ngài phải là người thưởng thức đầu tiên. Cho nên là khi mà Chúa Giêsu chết, Chúa sống lại, lúc mà Chúa hiện ra với Mary ở trong Giăng đoạn 20 câu 17. Giăng 20 câu 17 nói là Đức Chúa Giêsu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Thì đọc câu trong Giăng 17 mình cũng thấy là Chúa Giêsu cũng đã làm ứng nghiệm cái điều chép về Chúa trong Lê-vi đoạn 23 câu 14 này, là Đức Chúa Trời quy định là không ai được ăn những cái lúa rang, cái bánh, những cái đầu mùa, quả đầu mùa này cho đến chín ngày, đến chín ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại, thì cái ngày sống lại ngày hiện ra thì Mary điện rời đến ngài, nhưng mà Chúa nói là không được, đừng có rờ đến Chúa, tại vì Chúa chưa lên cùng Cha, nghĩa là Chúa phải giữ đúng theo như cái quy định mà Đức Chúa Trời đã quy định, ngài phải lên để cho Cha thưởng thức ngài đầu tiên, chứ Mary không được đụng vào ngài, mà Cha phải là người thưởng thức ngài. Thì cho nên là ngày nay tại sao mình thấy là khi mà mình kinh nghiệm Chúa qua các của lễ mà mình không có, như các anh em chia sẻ, mọi người chia sẻ, là mình không có nên nói ra cho các anh em chia sẻ cho các anh em biết trước, mà mình đợi đến ngày bên bàn của Chúa thì mình mới dâng cho Cha. Thì ở câu 14 này cũng giải thích rõ là xin Chúa cũng cho mình đọc câu này, mình chạm được lòng của Cha. Ở đây Cha quy định là những cái gì tốt nhất, cái của lễ là phải dành cho Cha để Cha thưởng thức đầu tiên. Cho nên là mình để dành những cái kinh nghiệm, mình cất những cái kinh nghiệm của mình với Chúa Giêsu, kinh nghiệm để mình để dành cho đến ngày lễ trái đầu mùa, để dành cho đến bên bàn của Chúa, là ngày bên bàn tiệc của Chúa vào ngày Chúa nhật ấy, thì mình sẽ đến, mình giữ lễ và mình dâng cái của lễ này lên cho Cha. Và mục đích mình dâng lên cho Cha là để Cha thưởng thức, chứ không phải để cho anh em mình thưởng thức. Nên là Chúa cũng quy định là của lễ các ngươi dâng thì chớ dâng với men, với lại là Chúa nói là của lễ các ngươi dâng thì phải dâng như thế nào cho được nhận, thì xin Chúa cũng cho mình, nếu như trong mình có suy nghĩ là mình dâng cái của lễ này, nếu cho mình có suy nghĩ là mục đích là mong muốn anh em sẽ khen ngợi mình về cái kinh nghiệm của mình, hay là trong mình có suy nghĩ gì đó hướng về con người, về anh em của mình mà không có thực lòng, không có hết lòng hướng về Cha, mục đích mục tiêu của mình là để Cha thưởng thức, mình dâng lên cho Cha chứ mình không để ý đến suy nghĩ hay lời nói của anh em, thì xin Chúa cũng ban ánh sáng và dò xét lòng của mình cho mình thấy được cái điều này. Bản thân em cũng có kinh nghiệm như vậy, giống như là bình thường thì mình kinh nghiệm Chúa rồi, mình kinh nghiệm Chúa, mình đọc cái đoạn này chạm được lòng của Cha, Cha cho thấy được là cái kinh nghiệm tốt nhất, cái trái đầu mùa là phải dành cho Cha để Cha thưởng thức, biết là như vậy. Nhưng mà khi mà thông công nói rằng, ví dụ như đến lúc thông công nói rằng hôm nay có anh em này anh em kia, xong rồi cái tự nhiên thấy mình chưa có kinh nghiệm của lễ nào hết, cái nhớ ra sợ anh em nghĩ thế này thế kia, bắt đầu mới đi tìm bộ vàng, đi tìm của lễ để có của lễ, để Chủ nhật, để vào ngày vinh vàng của Chúa mình có của lễ, mình dâng lên cho Cha để cho anh em mình thấy được là mình cũng đang giữ lễ và dâng của lễ, thì đó cũng là men Cha cũng không hài lòng. Hoặc là khi dâng của lễ thì trong lòng cũng suy nghĩ, cũng nghĩ cách là, hay là có suy nghĩ là mình dâng như thế này, của lễ mình tốt như thế này chắc là anh em sẽ khen, sẽ công nhận, sẽ nghĩ là mình tốt, mình trải nghiệm Chúa nhiều, thì đó cũng là men. Nếu mà trong mình có suy nghĩ vậy thì dâng cho Cha chắc chắn Cha không hài lòng, cho nên là Cha nói là của lễ mình dâng thì chớ dâng với men, và phải dâng như thế nào để Cha có, để có thể được nhận. Thì cũng cầu nguyện xin Chúa cho anh em mình có thể chạm được lòng của Cha qua cái đoạn này, là cái của lễ trái đầu mùa là cái thức ăn tốt nhất thì phải dành cho Cha để Cha thưởng thức, và mục tiêu mục đích mà mình dâng lên á là để làm đẹp lòng Cha, làm Cha thỏa lòng, chứ không phải là để đẹp lòng anh em của mình, không phải mong anh em mình sẽ công nhận hay là khen ngợi mình. Đó là cái điều mà em kinh nghiệm và em chia sẻ, anh em mình bổ sung thêm.
Thì chị Lan nói thì còn ý đó thì em cũng vậy, nhưng mà ý là em nói thêm tí là chúng ta thấy Chúa là cái trái đầu mùa là tốt đẹp như vậy đó, thì dâng lên Đức Chúa Trời thì Ngài mới thưởng thức được. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn trở thành trái đầu mùa mà trong những cái ngày cuối này mà Chúa cất chúng ta lên á, trước đại nạn á, thì chúng ta cũng phải biết được cái tầm quan trọng của cái trái đầu mùa đó nó cỡ nào. Chúa Giêsu như vậy thì mới có thể cho Đức Chúa Trời thưởng thức được, thì mình phải ý thức được là mình phải như thế nào thì những cái ngày sau cuối này mình được cắt lên đầu tiên là trái đầu mùa mà để Đức Chúa Trời thưởng thức được, thì mọi người cũng phải nhận thức được điều đó.
Chị Loan thì chia sẻ đi, chị Loan.
Đâu có đâu Long, có không? Đâu có gì đâu.
Loan bên Mỹ này. Loan bên Mỹ á.
Chị Lôi.
Lôi. Cứ
gọi nhầm. Lăng tập bậy tập bẻ.
Thì chị ấy cũng chia sẻ rồi đó, thì cũng đúng rồi đó. Thì em bỏ thêm chút xíu thôi nha, tóm lại thôi. Chứ em chia sẻ cái gì em biết thôi nha.
What's wrong? Hả? Làm xong cái mang đi gì?
Thôi vậy cho em hỏi cái này được không? Thì em thấy trong cái trang Asgopo của mình á, cái phần mà tóm tắt cái lễ trái đầu mùa có cái đoạn trong Corinto á, để nói về Chúa Giêsu ban sự sống phục sinh của Ngài cho chúng ta. Corinto 15:20-22 rồi 15:45 á. Corinto 1:15 đoạn 15 câu 22. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Đoạn 15 câu 45.
Đoạn 15 câu 20.
20-22 luôn á. Rồi xong.
À, xin lỗi nha, hồi nãy con em quậy quá nên em phone off luôn.
Em đọc lại nha. Corinto 1 đoạn 15 câu 20-22. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ bả vì chưng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ một lẽ sống lại. Câu 15:45. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Em không hiểu cái đoạn 45 này. Adam đã nên linh hồn sống là như thế nào mà Adam là thần ban sự sống là sao?
Mọi người chia sẻ đi, em chia sẻ cái này trước rồi cái đó em chia sẻ, em hiểu sau một tí. À, thì cái đoạn 20 á cho tới đoạn 22 này thì cũng bởi một người mà sự chết nó vào thế gian á, cũng bởi vì Adam á, mà chúng ta là con cháu của Adam á, thì chúng ta sinh ra là đã có tội rồi. À, mà chúng ta chưa làm gì hết á, chúng ta mới lọt ra lòng mẹ là đã có tội, là cũng do Adam. À, cũng do một mình Adam mà tất cả chúng ta đều có tội. Thì vì vậy nên Chúa cũng phải vì nên Chúa đã đến và vì một mình Ngài thôi mà chúng ta có cái sự sống lại. À, thì là ý câu này là vậy đó, vì một mình Chúa thì chúng ta cũng có thể được sống lại á. À, giống như ta được chuộc lại đó, cái lỗi lầm của tục vụ mà của chúng ta đó. Còn cái chỗ 45 nè, ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Thì em nghĩ cái này thì là Adam thứ nhất á là cái linh hồn đầu tiên có cái sự sống đó, là người đầu tiên á, thì cũng giống như Chúa Giêsu rồi đó. À, cũng nói tới Chúa Giêsu thì Adam sau hết là thần ban sự sống, cũng nói tới Chúa Giêsu là sau cùng á, là Chúa Giêsu là đầu tiên cũng là sau cùng đó, cũng đã nói tới hình ảnh của Chúa Giêsu á. Không biết có đúng hay không thì mọi người thấy không đúng thì mọi người bổ sung em lại thử. Chị Lai hiểu sao cái câu 45 em hiểu vậy đúng không?
Câu tiếp theo câu 47 là câu trả lời này. Người thứ nhất bởi đất mà ra, tức là Adam đầu tiên bởi Chúa Trời tạo dựng nên con người có thể thể xác, tâm hồn và linh hồn, trong đó là người đầu tiên là Adam. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra, thì người đó Adam sau là chính là Đức Chúa Giêsu. Thì người Chúa Giêsu bởi trời mà xuống, mà bởi trời mà đến. Thì Adam thứ hai nói đến là Chúa Giêsu bởi trời mà đến.
Mọi người có hiểu thêm không? Hiểu thêm cái câu 45 cho tới 47 đó. Mọi người chia sẻ thêm cho anh em biết thêm ánh sáng về hai câu này.
Để em chia sẻ chút xíu nha. Giống như thật ra ý của Long với Vũ là cũng đúng, là đúng rồi đấy.
Rồi mình đọc thêm cái đoạn này để hiểu hơn. Mình đọc trong Roma đoạn 5 ấy, câu 12, câu 14.
Đọc trong Roma đoạn 5 câu 12 với câu 14 ấy. Là Long hay Vũ gì tụi em đọc đoạn này đồng chí?
Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có máy 14,
yeah.
Như từ Adam cho đến Moses đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam là người là người làm hình bóng của đấng phải đến. Amen. Đúng rồi.
À, thì ở cái câu này giải thích rõ là tại sao nói là Adam là người thứ nhất nên hồn sống, Adam sau hết là thần ban sự sống. Thì lúc nãy Vũ với Long cũng giải thích trong đoạn này cũng nói Adam là hình bóng của làm hình bóng của đấng phải đến. Thì mình biết là bởi Adam thì tội lỗi đã cai trị trên hết cả mọi người. Từ Adam cho đến Môi-se thì sự chết đã cai trị hết cả mọi người, kể cả những người không phạm tội giống như Adam. Nên là mình được sinh ra bởi người đàn ông và người nữ, là bởi cha mẹ mình, là bởi xác thịt đó. Thì trong Adam, trong con người xác thịt của mình, tất cả mọi người đều chết, bởi vì mọi người đều đã phạm tội hết rồi. Cho nên là bởi tội lỗi mà có sự chết. Thì Kinh Thánh nói là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì như đã được ấn định là loài người mình phải chết một lần và ai cũng chịu sự phán xét. Thì trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 nói là trong Adam thì mọi người đều chết, là trong con người cũ, người xác thịt của mình, một người khi mà chưa tin và tiếp nhận Chúa Giêsu vào mình á, thì một người đó ở trong mắt Đức Chúa Trời là một người chết. người đó sẽ bị phán xét ở trong hồ lửa đời đời. Nhưng mà khi mà mình tin là tiếp nhận Chúa Giêsu vào mình á, thì lúc đó là thần linh, thần ban sự sống, là Chúa Giêsu sự sống của Ngài ở trong mình và ở trong Chúa. Khi mình tin và tiếp nhận Chúa thì Chúa ban cho mình có được sự sống đời đời. Khi Chúa Giêsu đến thì Chúa nói là trong Giăng nhiều chỗ nói là ta sẽ làm cho người đấy sống lại nơi ngày sau rốt á, là những người tin và tiếp nhận Chúa Giêsu thì sẽ được sống lại để được sống. Còn những ai mà không tin tiếp nhận Chúa Giêsu thì sẽ sống lại nhưng mà bị để bị hư mất đời đời, là bị ở trong hồ lửa đời đời. Thì đó là cái điều mà em thấy giải thích cho hai cái đoạn này để mình dễ hiểu. Minh Thủy hiểu ý của mình không? Hiểu cái đoạn này anh em chia sẻ chưa?
À, dạ em hiểu rồi.
Alo, cho em bổ sung được không?
Em nói đi.
Em đọc lại cái câu 1 Corinto 5:45. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Thì em nhớ là trong Sáng Thế Ký 1 đoạn 1 đoạn 2 á, là đầu tiên Đức Chúa Trời tạo nên Adam từ đất, nắng từ đất. Rồi Đức Chúa Trời nhìn thấy Adam không có làm, không có cày ruộng, không có trồng trọt, không có làm gì hết á. Thì sau đó Ngài mới thổi linh hồn, thần khí cho Adam, thì Adam mới biết đặt tên các loài, rồi đặt tên này nọ, mọi thứ mới nhận ra là không có ai giống mình. Thì nên linh hồn sống là rõ ràng là từ thần khí mà ở trong Tân Ước của mình thì mình gọi là thánh linh á, Đức Thánh Linh á. Rồi cái câu sau là Adam sau hết là thần ban sự sống. Thì trước khi mà Chúa Giêsu làm báp têm á, cũng chưa có nói tiên tri, cũng chưa có đi truyền đạo. Thì sau khi mà Ngài làm báp têm ở sông Giô-đan bởi xăng á, thì Đức Thánh Linh mới ngự trên Ngài hình của chim bồ câu đó. Thì sau đó thì cha mới từ trên mây phán xuống là nói đây là con của ta, đẹp nơi lòng ta mọi đàn đó. Thì em nghĩ cái câu này là một mục đích đó, là nói về Đức Thánh Linh. Nghĩa là cái người thứ nhất là Đức Thánh Linh tạo nên là Adam á, thì chỉ là linh hồn sống thôi, nhưng mà cái người sau á là Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh tạo nên á là thần ban sự sống. Thì em nghĩ là sau này á, mình hầu như những ai tin Chúa Giêsu là đều được cứu là nhờ được ban Thánh Linh.
Cái câu câu 14 á, ở trong Roma 5 á, thì cũng nói rõ ràng là Adam là hình bóng của Chúa Giêsu á. Cho nên là cái Adam đầu tiên á, Adam đầu tiên là đến từ xác thịt á, thì đó là Đức Chúa Trời nói như vậy. Còn Adam 2 á, Adam mà là hình bóng là Chúa Giêsu đến lần thứ hai mà để cắt tội lỗi đi á, là cái câu đầu tiên chị đọc là nó có liên kết với cái câu sau á, thì mình phải đọc hết hai đoạn đó thì mình mới hiểu được.
Cái gì ngày xưa Văn đọc Cựu Ước á, Văn thấy vô lý lắm. Thấy vô lý tại sao việc của Adam làm mà chúng ta phải chịu. Nghĩa là ngày xưa cái lúc mà Văn bắt đầu có những cái thắc mắc về Kinh Thánh, Văn nghĩ là tại sao Adam làm việc đó mà tại sao chúng ta phải chịu. Nhưng mà bây giờ mình tính cho kỹ này thì tại là Adam phạm tội nên trong người chúng ta cũng có tội. Có nghĩa là trong người chúng ta lúc nào cũng phải có ganh ghét này, phải có đố kỵ này, phải có này phải có kia, phải có những cái suy nghĩ này kia nọ. Thì bởi cái nguồn tội lỗi đó là từ Adam, tức là trong người chúng ta là ai cũng có. Thì sẽ có một cái trong cái vườn Aden lúc đó Đức Giê-hô-va đã phá, thì sẽ có một con người đến được cắt tội lỗi. Thì tức là Chúa Giê-xu sẽ ngược với Adam. Adam là không vâng lời thì Chúa Giê-xu là trọn vẹn. Có nghĩa là khi chúng ta tin và theo Chúa thì không còn xác thịt, là không còn là Adam nữa đó. Thì khi mình đọc Kinh Thánh nhiều rồi, được này được kia, được Thánh Linh bày tỏ thì dần dần mình cũng hiểu dần à. Chứ bởi vì ai cũng thế thôi, ai đầu tiên vô cũng thế. Bởi vì thật sự bằng cái lý trí của con người bình thường mình nó không hiểu được Kinh Thánh. Thật sự cực kỳ là khó. Hồi đó thì hồi nãy Văn trình bày đó, hồi đó Văn học rất nhiều luôn đó. Văn học, nếu mà ở đây nếu mà học vô lý chứ Văn học trùm rồi. Văn học vô lý không ai chịu nổi. Nhưng mà có hiểu gì đâu, thuộc chứ không có hiểu. Thành bạn gì đó nãy hỏi thì cái đó là cái rõ ràng rồi. Đương nhiên bạn phải thắc mắc, bởi vì bạn thắc mắc lại đúng lại những gì mà Văn ngày xưa thắc mắc.
Thì ở trong Kinh Thánh á, em nhớ có một câu Chúa nói rằng là một dòng suối chảy thì không lẽ mà đoạn này trong mà đoạn kia đục sao. Nên cái dòng máu của Adam chảy trong mình á, là mình là con cháu của thời Adam, nên mình bị chảy cái sự tội lỗi, mình chảy trong cái sự chết của mình, trong xác thịt của mình. Còn bây giờ Chúa Giê-xu là trọn vẹn mà chính Đức Chúa Trời đã ban con một ngày xuống, thì Chúa Giê-xu là một chương trình của Cha rồi. Cha làm cho trọn vẹn để Chúa Giê-xu xuống rửa tội lỗi cho mình, để chuộc tội lỗi mà hồi xưa Adam không biết mà làm đó. Rồi vì sự không vâng lời nên giờ mình cũng được, cũng vì một người từ trời xuống, cũng từ Thánh Linh Chúa ban cho mà mình được rửa sạch tội lỗi đó, nên mình được sự sống. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói là nói giữa cái cách Kinh Thánh nói là lời thánh của Chúa, nên mình phải xin Chúa mở mắt mở tâm linh của mình. Bởi vì câu này nói thì nó có một cái câu liên kết khác nữa, và mình chia sẻ với nhau mỗi ngày như thế này nè, tự nhiên cái mình có kinh nghiệm, cái mình tự đến với Chúa được. Còn bình thường mình đọc Kinh Thánh mình không hiểu, tại vì để nó có những cái từ ngữ nó của lời của Chúa nó rất là khó hiểu, nhưng mà khi hiểu rồi nó lại rất là dễ. Chị Lai hôm nay im lặng thế, chị Lai ơi chia sẻ thêm đi.
Không biết như thế nào à. Nhưng mà cái chỗ này giống như hồi nãy Ngọc Võ nói là khi mà Chúa tạo ra Adam thì tôi thổi cái hơi đó, thì em có bổ sung một cái này nè. Lúc mà Chúa tạo ra Adam á, thì Chúa tạo nên hình Adam á, thì lúc đó Adam chưa có, Adam chỉ là bụi đất thôi. Sau đó thì Chúa hà cái hơi và thở của Chúa vào trong, thì Adam trở nên một người sống. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh ở đây trong Cô-rinh-tô nói là người đầu tiên là Adam trở nên một tâm hồn sống, nhưng Adam sau cùng là Thần Linh ban sự sống. Thì em thấy là cái lúc mà Chúa tạo ra Adam với lại cái lúc mà Chúa Giê-xu làm báp têm thì nói là cùng một Đức Thánh Linh thì tại em thấy nó chưa hợp lý lắm. Tại sao? Tại vì ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên mỗi Adam thôi, thì Đức Chúa Trời sau đó thì Đức Chúa Trời tạo nên Eva nữa. Thì lúc mà Đức Chúa Trời tạo nên Eva và Adam là lúc đó là không có phạm tội. Và sau khi mà Đức Chúa Trời đưa Adam và Eva vào cái khu vườn Eden đó, thì Đức Chúa Trời mới dặn là không được ăn cái trong vườn đó, thì không được ăn cái cây của sự hiểu biết đó. Nhưng mà do là Eva không có nghe, cho nên là Eva đã ăn và Eva rủ Adam ăn luôn. Cho nên từ lúc đó hai người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Cho nên là trước khi mà hai người ăn cái cây sự hiểu biết đó, thì hai người là một người không phạm tội nè. Nhưng mà từ sau khi mà Eva ăn cái cây của sự hiểu biết đó, thì Eva đã phạm tội với Đức Chúa Trời và kéo theo Adam nữa. Cho nên là Đức Chúa Trời mới trừng phạt Adam, thì từ đó là cái cây sự sống là Đức Chúa Trời mới đặt một cái thân gươm ở bên, thì từ đó là cái cây sự sống là bị cắt đi khỏi người. Và sau khi mà Đức Chúa Trời thấy là Eva Adam đã phạm tội như vậy á, cho nên Đức Chúa Trời sau đó thì mình đọc Kinh Thánh thì mình sẽ thấy là từ sau đó thì Đức là Eva và Adam mới sinh con cháu ra. Sau khi phạm tội thì họ mới sinh con cháu ra, thì từ đó mới có dòng dõi loài người. Thì em thấy là cái dòng dõi của mình là bắt đầu từ lúc mà Adam và Eva phạm tội đó. Còn trước đó là nó là chưa có loài người. Trước khi mà Đức Chúa Trời tạo ra Eva và Adam á, thì không có tội lỗi. Nhưng mà sau khi Eva và Adam phạm tội á, thì lúc đó tội lỗi mới vào trong Adam và Eva. Và từ lúc đó trở đi á, thì Đức Chúa Trời mới cho Adam và Eva sinh sản ra. Thì lúc mình bắt đầu từ lúc đó thì mình trở nên con của Adam và Eva. Eva và Adam á, lúc đó là mình đã trở nên con của xác thịt rồi đó. Cho nên là từ lúc mà Eva và Adam phạm tội á, thì lúc đã phạm tội thì đã trở nên sự chết rồi. Tại vì Chúa nói là ăn cái cây của sự hiểu biết chính là sự chết đó. Thì từ lúc đó thì hai người đã trở nên, có nghĩa là kế hoạch của Đức Chúa Trời lúc đó đã bị tạm ngưng rồi. Cho nên là loài người mà Adam và Eva tạo ra là con người của tội lỗi hết trơn á. Cho nên câu Kinh Thánh mới nói người đầu tiên là Adam trở nên một tâm hồn sống, nhưng Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Hồi nãy mình đọc trong câu Roma thì Chúa nói là Adam chính là hình bóng của Chúa Giêsu, nhưng mà cái câu Cô-rinh-tô đoạn câu 22 nói là Adam, như trong Adam mọi người đều chết, có nghĩa là trong con người xác thịt, trong mình được sinh ra bởi cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình xuất phát từ rất là nhiều thế hệ, nói chung là từ Adam Eva, là một con người đã chết rồi. Cho nên là dòng dõi của mình cũng là dòng dõi của Adam và Eva. Cho nên là Chúa nói là như trong Adam mọi người đều chết, có nghĩa trong con người xác thịt của mình đã chết hết rồi, mình không có sống nữa hết. Nhưng mà ở đây Chúa nói là nhưng mà trong Đấng Christ thì mọi người đều sẽ sống lại. Có nghĩa là từ khi mà anh em mình bắt đầu tin nhận Chúa Giêsu làm cứu thế của mình á, thì lúc đó Đức Chúa Trời đã làm cho tâm hồn, tâm linh của mình được sống lại. Từ đó mình có sự sống của đời. Thì ở đây mình có thể tin nhận được một điều về khất lệ, ở một điều ở cái lễ trái đầu mùa đó. Đó là mình thấy là con người lúc nào ở trong Adam mình cũng chết. Nhưng mà nếu như mà ở trong Chúa thì lúc nào mình cũng sẽ có được sự sống lại của Chúa hết. Cho nên là mình thấy là sự chết bao phủ mình như thế nào thì sự sống cũng sẽ lấp đầy mình như thế đó. Có nghĩa là nó là tỷ lệ mà cái này tội lỗi mình thấy là cái sự chết của mình tăng lên á, thì sự sống của Chúa cũng sẽ đổ đầy. Có nghĩa là Chúa sẽ đổ đầy hơn cái sự chết của Adam á. Cho nên là Chúa mới nói là Adam sau cùng, chính Chúa chính là người sau cùng mà ban thánh linh sự sống á. Cho nên là đó là điều mà em thấy. Còn cái chỗ mà khi mà Chúa Giêsu xuống thế gian này, Chúa làm báp têm á, thì lúc đó là thánh linh Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó hoàn toàn khác với cái đoạn Kinh Thánh mà bây giờ mình đang thông công này. Và nó không có liên quan gì tới lúc mà tại vì lúc mà bây giờ mình đang thông công á, mình đang nói về cái Adam là Adam con người chết, có nghĩa là từ sau khi mà Adam và Eva phạm tội đó. Còn trước đó thì Adam và Eva không có phạm tội, cho nên con người của mình bây giờ là thuộc về Adam mà lúc mà phạm tội đó, cho nên thuộc về cái thế hệ đó. Cho nên là khi mà mình kinh nghiệm được lễ, mình nhìn thấy được lễ trái đầu mùa thì em thấy được lễ trái đầu mùa ở trong điểm này á, con người của mình lúc nào cũng ở trong sự chết hết. Nhưng mà nếu như mà mình nhớ đến Chúa, mình nói Chúa ơi, con muốn giữ lại trái đầu mùa cho Chúa và con cần sự sống phục sinh của Chúa, thì sự chết bao phụ mình bao nhiêu thì sự sống của Chúa sẽ lấp đầy và nuốt sự chết của mình bấy nhiêu đó. Đó là cái tỷ lệ thuận là tăng giảm đúng không? Có nghĩa là sự chết của nó bao phủ mình 5 thì sự sống của Chúa sẽ độ đa mình tên là 6 á. Cho nên nó sẽ là cái tỷ lệ, em thấy được cái tỷ lệ như vậy á. Cho nên khi mà mình giữ lễ trái đầu mùa, đây là cái sự khất lệ của Chúa rất là lớn. Tại vì con người của mình lúc nào cũng ở trong sự chết mà. Nhưng mà nếu như nhà mình nói với Chúa là mình muốn giữ lễ trái đầu mùa cho Chúa, và mình muốn kinh nghiệm được sự sống lại của Chúa, thì mình sẽ kinh nghiệm được là sự sống phục sinh của Chúa sẽ đổ đầy trong lòng của mình á. Lúc đó mình sẽ sống được. Cho nên là ở đây em thấy được là một điều khích lệ rất là lớn. Mình nhìn về Adam thì mình sẽ thấy chết, nhưng mà mình lên nhìn lên Chúa thì mình sẽ thấy sự sống của Chúa sẽ tuôn vào lòng mình khi mình kêu cầu Chúa. Cho nên là đó là điều mà em thấy, nên là mọi người cũng có thể cầu nguyện lại với câu hỏi của Ngọc hồi nãy Ngọc vừa hỏi á. Tại vì mình nhớ là Adam lúc đầu thì Chúa tạo ra không có tội lỗi, nhưng mà từ sau khi mà Eva và Adam phạm tội thì con người của mình bắt đầu từ đó, bắt đầu từ lúc mà hai người phạm tội á. Cho nên là mình là dòng dõi của con người phạm tội á, chứ mình không có phải là dòng dõi trước đó. Nếu như mà lúc mà Eva ở trong vườn không có ăn cây trái cây của sự hiểu biết á, thì hai người lúc đó không có phạm tội và dòng dõi của mình cũng là thánh sạch rồi. Nhưng mà do là hai người đó phạm tội cho nên mình trở nên dòng dõi của tội lỗi á. Cho nên đó là điều mà em bổ sung trong cái ý của Ngọc á. Quay lại với Roma đoạn 5 câu 12. Hồi lúc nãy trước khi em chia sẻ, trước khi mà Lan chia sẻ thì em cũng nghĩ tới đoạn kinh thánh này. Cho nên là Chúa nói là như bởi một người mà có tội lỗi, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Cho nên từ lúc mà Eva và Adam phạm tội á, thì tội lỗi đã lan vào trong thế gian và làm cho tất cả mọi người đều cùng phạm tội, đều phạm tội với Chúa. Cho nên ở đây câu 14 Chúa nói là sự chết đã ngự từ Adam đến Môi-se, kể cả những người không phạm cùng một tội với Eva, cùng một tội với Adam. Adam chính là người mà làm hình bóng về Chúa. Lẽ ra là Adam, nếu là Adam không có phạm tội á, thì Chúa đã không đến rồi. Nhưng mà vì Adam phạm tội cho nên Chúa đã phải đến. Cho nên lúc đó Adam đã là người chết và Chúa đến thì Chúa sẽ ban đơn sự sống cho mình á. Cho nên đó là cái ý nghĩa mà nói về lễ trái đầu mùa mà em thấy, cho nên em cũng chia sẻ với mọi người. Thì có gì thì mọi người cứ cầu nguyện với Chúa để Chúa xác nhận lại với mọi người, và xin Chúa cũng chỉ cho mình cách để mình có thể kinh nghiệm được giữ lễ được trái đầu mùa. Mình có thể đọc một số câu kinh thánh về lễ trái đầu mùa để nói, để thấy được cái sự phục sinh của Chúa, sức mạnh của sự phục sinh nha. Giống như hồi nãy Long có nói là ở bên nước Israel á, thì cái lúa mì hay lúa mạch gì đó là mọc lên sau một kỳ ngủ đông á, thì khi mà người ta gặt hái mùa màng á, thì cái bó lúa đầu tiên người ta sẽ mang đến cho để thầy tế lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Thì cái mùa đông á tượng trưng cho sự chết, nhưng mà khi mà lúa mạch lên và ra trái á, ra kết trái á, thì cái bó lúa đầu mùa thì cái đó là tượng trưng cho, nó rơi vào mùa xuân á, thì tượng trưng cho cái sự sống và sự sức mạnh của sự phục sinh á, cũng nói tới sự sống của Chúa. Cho nên hồi nãy các anh em có chia sẻ về cái chỗ đó rồi. Giờ mình đọc thêm Cô-rinh-tô cũng đoạn 15 luôn, nhưng mà câu 53 cho đến 58. Vũ Long với lại anh Hoàng với lại bạn nào đó đọc chung đi. Ngân Võ, Ngọc Võ, Thắm Võ nè, Minh Thùy nè, mình đọc chung đi, mình cùng đọc, mỗi người đọc một câu đi. Vũ bắt đầu trước đi. Vũ:
Và thể hư nát, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Amen.
Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Amen.
Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu?
Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chờ rung động, hãy làm công việc của Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Amen.
À, vì bản chất hay hư nát, tức là thể hay chết này phải mặc lấy thể không hay chết. Và bản chất, cái sách của chị nói, của em nói rất là bản chất hay chết phải mặc lấy bản chất không hay chết đó. Thì cái từ ngữ của nó cũng có khác, có chút khác. Nhưng mà kinh nghiệm về lễ trái đầu mùa này á, thì mình xin dư Chúa giữ lễ trái đầu mùa, có nghĩa là khi mà mình cảm thấy trong lòng của mình có cảm giác mệt mỏi hay là chết chóc gì đó, thì mình xin Chúa cho mình giữ được, xin Chúa giúp mình để mình giữ lễ trái đầu mùa, mặc lấy cái sức mạnh của sự phục sinh. Cái sức mạnh của sự phục sinh ở đó chính là cái bản chất mà không hay hư nát ấy. Hoặc là cái bản dịch kia là nói là cái thể không hay hư nát ấy. Thì Chúa chính là người mà không hư nát ấy. Chúa chính là trái đầu mùa, và Ngài là không hư nát, cho nên là mình giữ lại trái đầu mùa là mình xin Chúa cho mình mặc lấy cái sức mạnh của sự phục sinh, cái sự không hư nát của Chúa, để mình chiến thắng được những cái sự chết chóc ở trong lòng của mình. Mình xin Chúa giúp mình để mình giữ được lễ trái đầu mùa. Ở đây á, thì Phaolô cũng nói là khi mà Phaolô kinh nghiệm được cái lễ trái đầu mùa á, thì Phaolô cũng ở câu 54 á, thì Chúa nói là khi nào bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, sự ứng nghiệm đã chết, sự chết đã bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Nếu như mà mình giữ lễ trái đầu mùa cho Chúa, mình kinh nghiệm được cái sự sức mạnh phục sinh, cái sự sống lại của Chúa thường xuyên á, thì lúc đó mình sẽ cảm tạ Chúa là mình thấy được là sự chết đã bị bạn đã bị sự sống, sự đắc thắng của Chúa nuốt mất á. Cho nên là cái điều đó cũng khích lệ mình rất là lớn này. Xin Chúa giúp mình để mình có thể giữ được lễ trái đầu mùa cho Chúa mỗi ngày, kinh nghiệm được cái sức mạnh phục sinh. Ở đây Phaolô cũng nói là tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Phaolô cũng ở trong sự chết rất là nhiều, nhưng mà nhờ kinh nghiệm được sức mạnh của sự phục sinh, cho nên Phaolô đã tạ ơn Cha, Ngài đã ban cho Phaolô cái sự thắng nhờ Chúa Giêsu. Mình có thể đọc ở trong sách Roma một câu nữa thôi. Trong sách Roma đoạn 7 câu 24, 25. Thôi để em đọc luôn cho nha. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Như vậy tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi. Ở đây khi mà chiến đấu với cái con người tội lỗi, chiến đấu với Atam ở trong mình á, thì Phaolô cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, và Phaolô cũng than vãn với Cha á. Phaolô cũng nói là khốn nạn cho tôi, có nghĩa là Phaolô đắc thắng không được á, thì Phaolô cảm thấy chán nản và cảm thấy mình thật là kẻ khốn nạn đấy đó. Cũng giống như mình làm rất là nhiều lần mà mình không đắc thắng được, mình cảm thấy là mình rất là khốn á. Cho nên là Phaolô trong cái tình cảnh đó thì Phaolô nói ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu. Cho nên là Phaolô đã nhìn thấy được cái chìa khóa đó chính là cái sự sống phục sinh bởi Đức Chúa Giêsu á. Cho nên ngày nay khi anh em mình giữ lại trái đầu mùa, mình cũng kinh nghiệm được cái sức mạnh của sự phục sinh, xin Chúa ban cho mình để mình chiến thắng được cái những sự chết chóc. Chính những cái sự chết chóc nó làm cho mình không thể nào mà chiến thắng được tội lỗi. Cho nên là mình xin Chúa cho mình giữ được lễ trái đầu mùa cho Chúa. Khi mà mình thấy Chúa là lễ trái đầu mùa cho Cha thì mình cũng cảm thấy rất là khó khăn, đúng không? Để trở thành một trái đầu mùa cho Cha thì Chúa cũng đã trải qua rất là khó khăn. Cho nên là ban đầu khi mà thông công về cái lễ trái đầu mùa này á, thì em cũng xin Chúa là xin Chúa hãy đặt cái sự khao khát giữ lễ trái đầu mùa, khao khát để con trở thành trái đầu mùa cho Chúa vào trong lòng của con á. Đó thì xin Chúa cho mình cái khao khát đó để mình có thể giữ tất cả các lễ cho Chúa, và đặc biệt là cái giữ lễ trái đầu mùa này.
mỗi lúc mệt mỏi hoặc là mỗi lúc chán nản, không muốn thông công hoặc là không muốn làm một cái điều gì đó mà liên quan tới Chúa, thì mình nhớ tới Chúa, xin Chúa giúp mình để mình giữ lễ trái đầu mùa cho cha, để mình có thể kinh nghiệm được cái sự sống, sự phục sinh của Chúa. Cho nên là đó là những cái kinh nghiệm ban đầu của em về lễ trái đầu mùa. Hết rồi đấy. Cũng có rất là nhiều câu kinh thánh mà mọi người có thể đọc ở trong Cô-rinh-tô á, hoặc là trong sách Philip á, khi mà Phao-lô từ bỏ tất cả mọi sự, Phao-lô nói là Phao-lô từ bỏ tất cả mọi sự để làm sao. Đợi chút, đọc Philip đoạn 3. Phao-lô nói là ở câu 9 câu 10, câu 10 á, và được tôi vì ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được đấng Christ và được ở trong ngài, được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi nhưng dựa trên đức tin nơi đấng Christ. Câu 10, để tôi được biết ngài quyền năng của sự phục sinh và được chia sẻ trong sự thương khó của ngài. Amen. Bởi Phao-lô muốn, tại sao những cái điều mà Phao-lô gặp phải, Phao-lô coi đó như sự rác rưởi, như sự lỗ. Tại vì Phao-lô nhận biết được là cái quyền năng của cái sự phục sinh, cái sự sống lại của Chúa, quyền năng của sự phục sinh còn cho Phao-lô có cái tấm lòng giống như Chúa, là Phao-lô muốn được chia sẻ vào trong cái sự thương khó của Chúa Giê-xu. Thì ngày nay khi mà gặp những nan đề, những khó khăn, những thử thách á, mình xác định được đó là Chúa rồi á, thì mình kinh nghiệm được, mình xin Chúa giúp mình để mình kinh nghiệm được cái lễ trái đầu mùa, cái sự phục sinh của Chúa. Thì lúc đó Chúa sẽ ban cho mình cũng giống, có lòng giống như Phao-lô là muốn được chia sẻ trong sự thương khó. Em nhớ trong một câu kinh thánh nào đó mà Phao-lô nói là hội thánh của Chúa, anh em của Chúa còn thiếu bao nhiêu, những gì mà Chúa Giê-xu trải qua, khó khăn khổ đau của Chúa Giê-xu, đại ý như vậy á, thì Phao-lô muốn được chia sẻ hoặc là bổ sung thêm vào nó. Có nghĩa là Phao-lô rất là muốn được chia sẻ trong sự thương khó, trong sự gian khổ của Chúa. Cho nên là để mình thấy được là cái sức mạnh của sự phục sinh của Chúa rất là lớn, và cái lễ trái đầu mùa nó rất là có ý nghĩa đối với anh em mình á. Cho nên là không ai trong chúng ta là muốn gặp nan đề, gặp khó khăn, gặp đau khổ, gặp thử thách hết trơn á. Nhưng mà nếu như mình trải nghiệm được lễ trái đầu mùa, dự kinh nghiệm được cái sự phục sinh của Chúa, thì mình, em tin chắc rằng Chúa cũng sẽ cho mình cái lòng khao khát để mình cũng có thể chia sẻ cũng như tham dự vào cái sự thương khó của Chúa, cái sự khổ sở của Chúa. Cho nên đó là điều mà cái lễ trái đầu mùa nó khích lệ em á, nên em cũng chia sẻ lại để anh em cùng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cũng cho mình cái sự khao khát và khích lệ như vậy. Rồi, đến đây là hết rồi nha.
Đúng 10 giờ luôn rồi đó.
Mình thông công xong rồi, mình thông công về cái lễ đó xong rồi, mình đọc kinh thánh, mình đọc những câu kinh thánh, mình cầu nguyện với nó. Như các của lễ nó có một chiều sâu rất là lớn á, cho nên là mọi người sau thông công này thì mọi người cũng sẽ đi lại. Thì cái các lễ với các của lễ, vì nếu như mà mình không có thông công thường xuyên á, thì mình sẽ quên mất là mình sẽ giữ lễ gì, lễ gì, nó biết là mình sẽ ra khỏi thế gian như thế nào, mình không biết là mình phải bỏ mình như thế nào, mình sẽ kinh nghiệm được khi mà thông công anh em như thế này thì cũng cảm thấy.
Dạ, đúng rồi đó, em thấy mình thông công như thế này mình sáng tỏ ra nhiều điều lắm, giống như Chúa sử dụng để mình được sáng tỏ mà mình dễ nhớ nữa. Mình đi qua một lượt đó là đỡ sơ lược mà mọi người vẫn còn lắng cấn, nhưng mà em nghĩ khi mình đi lại lượt hai á là mọi người sẽ nắm vững hết. Cảm tạ Chúa là Chúa sử dụng chị Lài. À, lúc chị mới vô á, chị dấp dấp dựng chập giống như Đức Thánh Linh nói á, nó đi một hơi luôn, một lèo luôn. Rồi mọi người cầu nguyện nghỉ đi chứ sao em ru ngủ hết trơn rồi.
Anh Hoàng cầu đi. hay là ai đó cầu nguyện đi.
Thật ra anh Văn phải cầu nguyện kết thúc lắm, anh Văn cầu nguyện kết thúc đi. Văn ơi.
Mọi người cầu nguyện, Gia Văn đang có việc.
Cảm tạ Chúa vì chúng con được sự dẫn dắt của Chúa mà chúng con đã sáng tỏ ra nhiều điều. Xin Chúa ở cùng với, xin Chúa giúp anh chị em chúng con mỗi bữa thông công lại với nhau đỡ được sự dẫn dắt của Chúa, đưa được Chúa bày tỏ ánh sáng của Chúa để chúng con được nhận thức mọi điều rõ ràng hơn. Cảm tạ Chúa. Và giờ này chúng con xin nghỉ. Xin Chúa ở cùng các anh chị em, cho các anh chị em được giấc ngủ bình an và một ngày mới tốt đẹp. Cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Chúa ơi, chúng con cũng cảm tạ Chúa vì tất cả những gì mà Chúa đã bày tỏ với chúng con. Chúng con xin Chúa hãy giúp đỡ tất cả chúng con để chúng con đi vào thực tế của lời Chúa. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy khích lệ tất cả anh chị em chúng con, ban cho tất cả anh chị em chúng con khao khát để đeo đuổi Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy bổ sung và làm tròn ở trong chúng con những gì còn thiếu ở trong lời của Chúa. Chúa ơi, và chúng con cũng cầu nguyện mỗi ngày, chúng con cầu xin Chúa hãy giúp đỡ tất cả chúng con, anh em chúng con, để tất cả chúng con trở nên những người đầy tớ có ích trong nhà của Chúa. Chúa ơi, và chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng hãy luôn luôn sức dầu trên đầu của tất cả chúng con, cho tất cả chúng con được ở trong Ngài, mang tất cả chúng con vào trong hiện thực của những gì mà Ngài đã phán dạy chúng con. Chúa ơi, chúng con không muốn lập lại nền tảng của những người thầy thông giáo, người Pharisee đâu. Chúa ơi, xin Chúa tội nghiệp cho tất cả chúng con mà giúp đỡ tất cả chúng con. Chúa ơi, amen.
Chúc cả nhà ngủ ngon. Thanh thôi.
Chúc cả nhà ngủ ngon.